Liên tiếp trong nhiều tuần qua, chương trình văn học nghệ thuật của RFI đã giới thiệu với quý vị những tiếng nói của các nhà lý luận và phê bình như Lại Nguyên Ân, Vương Chí Nhàn, Nguyễn Đăng Mạnh về vấn đề hiện đại hóa văn học Việt Nam, với chủ đích nhìn nhận lại các hiện tượng văn học qua lăng kính thuần túy văn học và nhận diện những giá trị đích thực của những người cầm bút, của những văn đoàn vì lý do chính trị đã bị loại trừ từ hơn nửa thế kỷ nay, để phác họa một khuôn mặt mới cho lịch sử văn học Việt Nam thế kỷ 20. Hôm nay, nhà lý luận và phê bình Phạm Xuân Nguyên sẽ tiếp tục cuộc thảo luận văn học này. Phạm Xuân Nguyên là một nghiên cứu viên của Viện Văn học. Ông thuộc từng lớp những người cầm bút có tầm nhìn xa và rộng về văn học sử. Những bài viết của Phạm Xuân Nguyên về văn học hải ngoại đã gây tiếng vang lớn trong giới văn học ngoài nước. Và hôm nay, Phạm Xuân Nguyên sẽ đánh giá, phân đoạn và nhìn nhận lại giai đoạn khó khăn của văn học Việt Nam mà từ 20 năm nay, trong nước chưa mấy ai chính thức đề cập đến. Đó là giai đoạn 54-75, thời kỳ chia đôi đất nước. RFI xin cảm ơn anh Phạm Xuân Nguyên đã nhận lời góp tiếng nói trên đài. Thưa anh, ít lâu nay trong các cuộc tranh luận về văn học ở trong nước, có phải rằng quan điểm về văn học của anh thường bị nhiều người chỉ trích? Nếu quả có như vậy, thì tại sao lại như vậy?
Vâng, cái gì là quả có như vậy? Tức là bắt đầu là từ một vài bài phê phán lại quan điểm của tôi trong một bài viết. Khi tôi bàn về vấn đề thơ, trong đó tôi còn nhắc đến cái vấn đề là thơ miền Bắc và thơ miền Nam. Thì tôi còn nêu lên hai nhận định như thế này. Một là thơ Việt miền Bắc mấy chục năm qua về cơ bản và là thơ mới, theo hướng lặp lại và kết nối. Và trong khoảng thời gian đó thì thơ Việt miền Nam đã hơn một lần muốn làm cuộc cách mạng thi ca thứ hai về nhóm sáng tạo. Tôi nêu lên như thế thì anh Trần Mạnh Hảo và một số người nữa thì cho tôi cho cái nhận định thứ nhất đó là phủ định thơ ca cách mạng và kháng chiến. Và nhận định thứ hai là đề cao văn học miền Nam thời trước 75.
Với những lập luận như vậy thì anh giải thích như thế nào về cái quan điểm của anh ạ?
Khi tôi gọi cái thơ Việt miền Bắc cũng như thơ Việt miền Nam là tôi muốn theo dõi cái tiến trình thơ Việt, hay nói với cái rộng hơn, tức là cái tiến trình văn học. Từ vì thời kỳ bắt đầu có cái phong trào thơ mới, phong trào từ lực văn đoàn, coi như là cái thời kỳ văn học hiện đại đã bắt đầu từ đấy. Thì theo dõi tiến trình thơ Việt từ năm 32 thì tôi muốn khảo sát những cuộc làm mới thơ đã xảy ra. Và tôi muốn ghi nhận những cái đã xảy ra như những nỗ lực thúc đẩy thơ Việt phát triển. Còn những nỗ lực đó có hiệu quả đến đâu thì cái đó là một chuyện khác. Thế thì là tôi đã gặp lại cái phản ứng ở chỗ họ có vẻ họ không hiểu quá trình thảo luận đó, cũng như ngay từ cái khái niệm mà tôi nêu lên giữa văn học của hai miền. Và như vậy nó đồng đến một vấn đề lớn hơn, đó là nhìn nhận cái văn học Việt Nam như thế nào. Theo tôi, nói đến văn học Việt Nam là một cái nền văn học thống nhất, một nền văn học của cả nước.
Cái nền văn học của cả nước như anh vừa định nghĩa đó, trong giai đoạn 54-75, theo anh thì đã có một quá trình như thế nào và nên phân chia như thế nào cho hợp lý?
Sau cái quá trình mà văn học đầu thế kỷ này hồi nhập vào để tiếp xúc với văn học phương Tây và bắt đầu là cái quá trình dân tộc hóa và hiện đại hóa để theo kịp với cái sự phát triển chung của văn học thế giới, thì đến 45 là nó có cái sự chuyển giai đoạn. Nhưng trong cái giai đoạn từ 45 cho đến 54, thì trong cuộc kháng chiến chung của cả dân tộc thì cái nền văn học đó theo tôi vẫn một nền văn học, có thể gọi là một nền văn học kháng chiến và vẫn là thống nhất. Nhưng đến từ 54 thì hoàn cảnh nó là hoàn toàn khác, cái tình thế nó đã khác và nó chia ra hai miền. Và như vậy thì chuyện nhìn nhận cái thời kỳ lịch sử này, cái văn học thời kỳ lịch sử này đặt trong văn học chung của dân tộc. Và đấy thì đúng là phải có sự thống nhất khái niệm.
À, thống nhất như thế nào anh?
Thì tôi nêu ra cái khái niệm văn học miền Nam 45-75. Bởi vì tôi quan điểm như đã nói là văn học Việt Nam là chung, mà ở cái thời kỳ này, thời kỳ đang nói đấy, thì nó bị chia ra làm hai thực thể văn học khác nhau do hoàn cảnh lịch sử quy định như vậy. Khái niệm tôi nêu ra đó là để chỉ nền văn học tồn tại trên phần lãnh thổ từ vị tuyến 17 trở vào dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa trong hơn 20 năm chia cắt đất nước. Và trong khoảng thời gian này thì trên phần lãnh thổ từ vị tuyến 17 trở ra dưới chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là nền văn học miền Bắc 54-75. Hai nền văn học này suốt thời kỳ chiến tranh là biệt lập, là tách rời nhau, vận động theo hai đường hướng chính trị, tư tưởng khác hẳn nhau. Chuyện đó thì chắc chị cũng biết nó là dĩ nhiên thôi. Chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, văn học miền Bắc tiếp tục phát triển và bây giờ trở thành văn học cả nước. còn văn học miền Nam thì đến 75 là coi như là chấm dứt. Nhưng theo tôi thì khái niệm văn học Việt Nam vẫn phải áp dụng cho thời kỳ này, là phải bao trùm cả hai thực thể có tồn tại thực đó trong thực tế ở thời kỳ này. Cũng như nếu viết lịch sử chính trị xã hội thời kỳ này, rõ ràng là phải mô tả đúng như thực tế nó lại diễn ra, thì văn học cũng thế.
Như vậy là anh đã đi sâu vào một vấn đề chung, vấn đề sâu và khó mà trong nước ít ai dám đề cập đến từ trước đến giờ. Đó là sự nhìn nhận thực thể chính trị và văn học của cả hai miền, nhất là miền Nam. Đến đây chúng tôi xin hỏi anh một câu hỏi khác. Chính thể Việt Nam Cộng Hòa ngày nay không còn tồn tại nữa. Theo anh thì sự phủ nhận văn học miền Nam từ trước đến giờ có hợp lý hay không?
Nếu nhìn sang lịch sử hiện đại, văn học hiện đại của thế giới thì bây giờ không còn Liên Xô. Nhưng mà nếu bây giờ viết lịch sử văn học Nga thế kỷ 20 mà bỏ ngoài cái giai đoạn là văn học Xô Viết từ 1917 đến 1990, hơn 70 năm của văn học Xô Viết. Cũng như nếu bây giờ viết về văn học Đức mà loại trừ 40 năm văn học dưới cái chính thể Đông Đức, mặc dù bây giờ đất nước Đông Đức không còn, cái chính thể đó không còn nữa, thì theo tôi nghĩ đó cũng là không hợp lý, cũng không hợp khoa học. Văn học miền Nam năm 475 trong hơn 20 năm tồn tại là phải được xem xét nghiên cứu ở chính bản thân sự tồn tại đó. Nghiên cứu văn học Việt Nam thời kỳ năm 475 là phải nghiên cứu hai thực thể văn học miền Bắc và văn học miền Nam đã làm gì cho chính trị mỗi miền ở thời kỳ đó và đã làm được gì cho văn học dân tộc đến thời kỳ đó. Chỉ đến cơ sở tổng hợp các màu sắc đường nét của văn học hai miền thì mới có thể dừng lại được bức tranh văn học Việt Nam năm 475 đầy đủ toàn diện chính xác.
Nếu có thể thì xin anh phân tích thêm về bản chất của hai nền văn học miền Nam và văn học miền Bắc trong thời kỳ chia đôi đất nước này.
Văn học do cái hoàn cảnh lịch sử quy định như thế có hai chế độ chính trị xã hội khác nhau, cho nên là hai văn học hai miền nó sẽ phát triển theo hai hướng khác nhau và mỗi miền thì có những cái nhiệm vụ, những sự vận động khác nhau của văn học. Nhưng nếu nhìn chung trên tổng thể văn học, ví dụ khi tách chung ra đấy thì có một vấn đề mà cả văn học miền Bắc hay miền Nam của thời kỳ năm 475, tức là phải cái sự tiếp tục cái truyền thống văn học của 30-45, dù nó có những cái độ khúc xạ khác nhau, có sự bổ sung thêm. Trở lại cái vấn đề là khi tôi nói về vấn đề thơ đấy chẳng hạn, với nhóm sáng tạo ở miền Nam và với miền Bắc, thì khi đa phần những cái nhà thơ mới ở trước 45 thì phần lớn là sau 54 là ở lại miền Bắc và vẫn tiếp tục cái cuộc đời sự nghiệp của họ, nghệ thuật của họ. Còn và họ có thêm những cái nét kiểu mới. Trong lúc đó ở miền Nam thì gần như là bắt đầu thật sự tìm tòi một cái sự cách tân mới. Thì nếu như ở đây chỉ nhìn từ một phía, một bên, thì chúng ta sẽ có một cái nhìn phiến diện và không thể được cái bức tranh đầy đủ về văn học miền Nam này.
Thưa anh, còn một vấn đề nữa là anh có quên một cái mảng thường được người ta gọi là văn học giải phóng miền Nam hay không?
Thực ra tôi không quên cái vấn đề đó. Nhưng thì văn học giải phóng miền Nam là đứng về xét về mặt tính chất, về mặt loại hình tác giả tác phẩm, về điều kiện tồn tại và lưu hành, về công chúng độc giả, thì có thể nói đó là một bộ phận của văn học miền Bắc thời kỳ năm 475. Và đây tôi có thể trích ý kiến của một người trong cuộc, của một nhà thơ, và cũng đã đăng ở trong nước, và tôi thấy cái ý kiến này là cũng rất khách quan. Nhà thơ này nói như thế này: theo tôi, bộ phận văn học giải phóng đó là gồm có ba cái lực lượng chính, là lực lượng những người ở lại trực tiếp ở lại ở miền Nam, kháng chiến ở miền Nam. Lực lượng thứ hai là những người Nam tập kết, nhà văn, nhà thơ miền Nam tập kết ở miền Bắc trở vào. Và lực lượng thứ ba là những nhà văn ở ngoài Bắc, chính người ở Bắc vào tham gia kháng chiến ở miền Nam. Thì ba cái lực đó là tạo nên cái bộ phận văn học giải phóng miền Nam. Và do hoàn cảnh ác liệt ở miền Nam cho nên hoàn cảnh ác liệt, tức đây là nói cái bộ phận văn học đấy, thì viết được là khó, in ấn phổ biến càng khó, nên phần lớn tác phẩm được gửi ra miền Bắc bằng nhiều cách để in ấn phổ biến giới thiệu trong nước và nước ngoài. Với tình hình thực tế như vậy, nên trong tình cảm của những nhận thức mà có quan niệm dòng văn học giải phóng và dòng văn học xã hội chủ nghĩa miền Bắc là một nhà kể cũng dễ hiểu. Còn như về mặt khoa học và lịch sử văn học, cần nghiên cứu cụ thể để tìm hiểu đánh giá thấu đáo hai dòng văn học trên là việc cần phải làm cho nó nghiêm túc.
Thế còn trường hợp của Vũ Hạnh thì anh xếp ông ta vào nền văn học nào?
Ông Vũ Hạnh là ông ở miền Nam, hoạt động gọi là hoạt động hợp pháp, những cái tác phẩm của ông đều in hợp pháp công khai dưới theo các cái giấy phép xuất bản của Bộ Thông tin Việt Nam Cộng Hòa. Do đó, theo tôi nghĩ nó còn khác với nếu bây giờ nghiên cứu những tác phẩm của Vũ Hạnh như những cái tác phẩm như Bút Máu, Sắc Lụa Trừ La thì phải đặt trong bối cảnh lịch sử văn học, bối cảnh của văn học miền Nam năm 475 thì mới thấy ra được đặc điểm sáng tác của ông ta. và mình có thể nhìn nó được. Trong đó ông thì tương tác với các cái bộ phận khác của trong cái thực thể văn học này.
Bây giờ sau 75 thì tình trạng ra sao thưa anh?
Còn sau 75 thì như lúc nãy tôi đã có nói, thì đất nước thống nhất thì cái bộ phận văn học, thì thực thể văn học miền Bắc thì bây giờ coi như là văn học của cả nước, phát triển thành văn học của cả nước. Thế thì thực thể văn học miền Nam năm 74-75 ấy là nó lại có cái bước phát triển nữa, mà do đó cũng đòi hỏi phải có một sự nhìn nhận. Đó là phần lớn những người Việt cũ miền Nam đã ra nước ngoài và tiếp tục sự nghiệp văn học ở nước ngoài. Thì đó là một thực tế. Và thực tế đó là năm nảy sinh một bộ phận văn học Việt Nam nước ngoài, ở ngoài biên giới quốc gia, mà tôi dùng cái tên gọi là văn học Việt Nam hải ngoại.
Về cái tên gọi và cái bản chất của văn học Việt Nam hải ngoại thì cũng có nhiều sự tranh luận. Ý anh như thế nào về vấn đề này?
Như trong một số bài viết của tôi mà chỉ có dịp đọc ấy, tức là cái tên gọi cái nền văn học này, tên gọi thì bộ phận văn học này cũng như là cái tên gọi văn học miền Bắc hay miền Nam là còn tranh cãi, và có lẽ còn sẽ còn tiếp tục tranh cãi và còn có những ý kiến trái ngược đối lập nhau. Cũng như thì văn học bộ phận văn học ở ngoài được bây giờ, tôi có được đọc một ít sách báo tác phẩm của thì mạng văn học này, thế thì theo tôi nghĩ thì gọi theo cái lãnh thổ địa lý thì nó trung tính hơn, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay, và dễ được chấp nhận hơn. Tôi có theo dõi thì bộ phận và văn học ngoài đó và những ý kiến là gọi văn học lưu vong hay văn học di dân có vẻ định vị tính chất quá. Thế thì trong cái bộ phận văn học của Việt Nam sau 75 mà ra nước ngoài như thế thì tôi đang gọi là văn học hải ngoại. Cái tên gọi này vừa thống nhất với các danh xưng trên như tôi vừa nói, vừa nó có thể liên mạch với truyền thống văn học trong lịch sử, và nó cũng hợp theo hợp với một vài nền văn học khác của các dân tộc khác mà có cái bộ phận văn học lưu vong này, như của Nga chẳng hạn. Và ngay cả hiện đại thì tôi nghĩ hiện đại khái niệm văn học Việt Nam hải ngoại này cũng chủ yếu chỉ mới dùng gọi cho văn học của người Việt sinh sống gần nước phương Tây, mà lực lượng Việt chính là những người ra đi từ miền Nam sau 75, cả già lẫn trẻ, cả thế hệ thứ nhất hoặc là đủ các thành phần. Thì như vậy, khi nói là hiện tại như vậy thì có thể rồi đây thì bộ phận văn học này sẽ còn phải được tiếp tục như lần nữa, ví dụ như cái khối ở châu Âu chẳng hạn, Đông Âu chẳng hạn. Nhưng bây giờ phải nói đến văn học hải ngoại là người ta, ngay cả những người trong cuộc tạo ra nền văn học đó cũng như những người ở trong nước thì muốn tìm hiểu về nó thì cũng đều gần như là đồng nhất cái khái niệm này với là cái bộ phận văn học chỉ tập trung ở Mỹ, Pháp, Canada chẳng hạn. Tôi hiểu thế thì không biết có chính xác không. Tôi có được đọc thì không thường xuyên và đầy đủ một số sách báo và tác phẩm văn học này, thì tôi cũng thấy được là ở đây rõ ràng là vẫn phải tính đến cái bộ phận văn học này trong văn học Việt Nam. Đánh giá thực trạng 20 năm văn học Việt Nam hải ngoại cũng như tiên liệu sự tồn tại tiếp theo của nó là một công việc khó khăn, theo tôi hiểu, ngay cả với người trong cuộc. Nhưng tôi nghĩ ở đây những gì mang giá trị nhân bản, giá trị văn chương đích thực, hữu ích cho công cuộc chung tay xây dựng đất nước hiện nay thì sớm muộn cũng sẽ nằm trong vốn chung của văn học dân tộc.
Sau cùng xin anh một cái nhìn tổng kết về văn học Việt Nam từ ngày chia đôi đất nước đến ngày nay.
Như vậy bây giờ nhìn lại, phóng một cái nhìn suốt từ 45 đến nay, và nhất là từ năm 54 này, văn học Việt Nam đã có những cái bộ phận, những cái mảng, những cái khu vực như đã nói trên, và cần phải tính đến, cần phải được thống nhất lại để có được cái nhìn toàn diện đầy đủ. Như vậy, cụ thể hơn, tức là trong cái giai đoạn năm 54 cho đến nay, đến 75 thì sau chiến tranh 20 năm kết thúc, thì đã có thể hình dung về một bức tranh văn học dân tộc đầy đủ như thế. Và tôi tin, tôi nghĩ rằng là tuy còn tất nhiên còn có những khó khăn về nhiều mặt, thì ngay cả trong giới văn học có thể cũng còn có những cái sự đánh giá nhìn nhận, nhưng tôi nghĩ nếu như biết cả các bộ phận mà biết gạt bỏ những cái thiên kiến hoặc là một cái nhìn chật hẹp đối với dân tộc văn học thôi, thì chúng ta có thể góp sức để cùng nhau bổ sung và xây dựng lại được một bức tranh văn học Việt Nam đó. Và những cái dấu hiệu ban đầu của việc này tôi thấy cũng đã có, như là trong nước trong 10 năm trở lại đây thì những tác phẩm của một số cây bút trước đây ở Sài Gòn cũng như của một số cây bút ở hải ngoại hiện nay cũng đã được in ở trong nước. Và ngược lại, ở ngoài nước, theo chỗ tôi biết, thì cũng đã có những tập sách bằng cả tiếng Việt, bằng cả tiếng nước ngoài, in chung những sáng tác của người Việt dù trong nước hay ở nước ngoài. Thì đó là những dấu hiệu rất đáng mừng để cho thấy rằng là chúng ta đang tiến dần tới ở chỗ là những cái gì có giá trị, những cái gì thật sự là của văn học dân tộc thì được trở về với văn học dân tộc.
Xin cảm ơn anh Phạm Xuân Nguyên.